Mỗi ngày 17 tháng 11 năm 1983, quyết tâm. Quyết tâm học đạo trong ta, khai thông ngũ tạng nhẫn hòa hiện lên, quy nguyên sang suốt vững bền, khai thông nền tảng chẳng quên về trời. Chẳng cần đưa rước thỉnh mờ, tự mình giao tiếng học nơi ô hòa, càn khôn vũ trụ bao la, trọng ta quy nhất. Ta hòa hư không, một lòng một dạ khai thông, cảm minh trời đất khai vòng mở tâm. Kết tình thanh tịnh mừng thầm, tâm không sẵn có chẳng lầm ngoại lai. Tình đời đen bạc bi ai, vì tâm chưa thức tự đầy bản lai. Đất trời điêu luyện chuyển hoài, tâm người chưa mở ái hoài khó tu, tạo thêm tâm trí đuôi mù, chữ không không học là ngu bất hòa. Quyết tâm tự trở về nhà, bước vào nội thức trang hòa tình thương, quân bình là cõi thiên đường, du dương hòa ái tình thương tràn đầy. Tự tu cảm thấy vui vầy, quyết tâm học hỏi tự bay về trời, xin bay lên thiên.
Chia bên 22 tháng 8 85, kính thưa thầy, con hiện ngụ tại Tây Đức, có chồng và ba con. Chồng con tu theo pháp vô vi được khoảng gần một năm nay. Ban đầu chồng con đi làm về vẫn vui vẻ với vợ con. Nhưng từ một tháng nay chồng con có nhiều biến chuyển kỳ quặc, bỏ sở, không muốn đi làm nữa và ngồi đâu cứ nhắm mắt và hay lờ đờ. Con bao nhiêu lần khuyên giải và không được. Chồng con không chịu đi làm, không chịu đi bác sĩ lấy giấy bệnh và cũng không chịu đi đăng ký thất nghiệp. Con thấy gia đình con có cả một tương lai đen tối. Con mong thầy nhín chút thì giờ viết cho chồng con vài câu để khuyên giải, vì chồng con quan niệm sai lầm là tu phải bỏ hết, ngồi hoài. Lầm lầm lì lì là mau đạt thành quả. Gia đình con có thể nói là sẽ tan nát hết nếu chồng con cứ như vậy. Con kính mong thầy hiểu dùm hoàn cảnh của con và cho chồng con vài lời khuyên gấp rút để cứu vãn được tình thế gia đình chúng con. Con xin mang ơn thầy kính thưa.
Morian ngày 28 tháng 8 năm 1985, kính gửi anh. Người tu thiền về vi quy phải thực thi đúng theo luật đời đạo song tu như sau. Điều thứ nhất, tu thiền vào giờ giấc đã chỉ định, tức là 12 giờ khuya. Điều thứ nhì, hòa mình trong xã hội, nuôi dưỡng ý chí nhẫn hòa để lập hạnh tu hành. Điều thứ ba, chấp nhận hoàn cảnh là ân sư. Điều thứ tư, dẹp bỏ tự ái. Điều thứ năm, gánh vác gia đình, chấp nhận khổ và hòa tan trong khổ, nói theo ý chí vô cùng của Thượng Đế. Điều thứ sáu, sức khỏe trên hết. Điều thứ bảy, thật sự khai triển đường lối tu học đời đạo song tu. Những điều không nên làm: điều thứ nhất, không nên trốn tránh trách nhiệm. Điều thứ nhì, không phải ngồi một chỗ để thiền và nuôi dưỡng bản chất lười biếng. Điều thứ ba, không nên chống đối xã hội và kỳ thị mình. Chúng tôi mong rằng mỗi hành giả vô vi thực hiện những điều kể trên sẽ được gặt hái kết quả mau chóng. Kính chúc anh chị và các cháu vui vẻ trời đẹp.
Thứ nhuận ngày 12 tháng 3 năm 1985, kính bạch Đức Tôn Sư. Tôi đã theo pháp lý vô vi khoa học hình lý Phật Pháp từ năm 1977 đến nay, kính dâng mấy dòng thư sau trình với thầy. Trong thời gian tu thiền, con chỉ được xuất vía một lần lúc mới 6 tháng, đến nay không có ứng chứng nào khác. Mặc dù con vẫn cố gắng hành pháp điều đặn, con không biết con hành có sai pháp hay không. Trong thời gian hành pháp này, con đi cải tạo 2 lần về tội mang các cuộn băng của cha và thầy cho các bạn đạo ở Bình Dương và Cao Lãnh cùng nghe. Lần trước 4 tháng, lần sau 29 tháng. Tai nạn như vậy là để trả nghiệp. Chắc được con nặng lắm. Hay là do việc làm của con trái với lời dạy của cha, của thầy. Vì tai nạn kể trên, khi về nhà con vẫn còn bị theo dõi và hỏi han. Con mong có dịp xuất ngoại để tiếp tục đường tu vì ở lại Việt Nam sợ trở ngại đường đạo. Con hiện có một đứa con đang ở tại Mỹ, kính xin Thầy độ cho con về mặt tâm linh. Xin Thầy vui lòng cho con biết con nên ở lại hay đi, vì từ trước tới nay con chưa có ý định này bao giờ. Từ ngày con biết cha đến nay, con vẫn niệm danh cha thay vì niệm Di Đà. Xin Thầy cho con biết con nên niệm danh cha hay niệm Di Đà, vì con theo dõi băng Thầy gửi về, luôn luôn Thầy bảo trì niệm lục tự. Như vậy niệm lục tự nhanh hơn niệm cha, vì cha bảo trong cơn cứu cấp, các con phải niệm danh cha. Xin Thầy ban cho con pháp ngũ cầm hướng để cho con biết ích lợi của pháp này và các hành. Lúc Thầy còn ở Việt Nam, có một lần con bạch với Thầy tại thiền đường Hồ Văn An. Xin Thầy chứng cho tấm kiến của Đức Quan Thánh. Thầy đồng ý với con nhưng con chưa làm. Bây giờ, xin Thầy cho con biết con phải làm sao để được Thầy chứng. Có một bạn đạo sắp xuất ngoại để lại cho con tấm kiến trên. Con có dùng được không? Hay con phải xin Thầy chứng lại? Cuối cùng con xin Thầy cho phép con được lại Thầy ba lại. Mặc dù Thầy đã xa chúng con, lúc nào con cũng nhớ ơn lời dạy bảo của Thầy và siêng năng hành pháp. Dù ở trong vòng lao lý, xin Thầy chỉ dạy thêm cho con xem con có hành pháp sai, hay con còn khuyết điểm nào cần phải sửa chữa. Xin Thầy độ cho gia đình con tu đầy đủ, kể cả anh em con đang ở Mỹ, và cho con sớm đoàn tụ. Chúng con ở Việt Nam mong được gặp lại Thầy để thỏa lòng mong nhớ. Kính Thầy thương thu.
Moria ngày 8 tháng 8 năm 1985, chồng tôi. Thầy đã nhận được thư con đến ngày 12 tháng 3 năm 1955, để giúp con vẫn khỏe mạnh trên đường tu học. Ý chí là vô cùng, phần hồn là bất diệt. Chính con đã từng chứng minh được nhờ tay tâm thức mà được vững mạnh và dồi dào hơn trên đường trở về với con. Thế gian này là một bãi trường thi để cho tâm linh có cơ hội thức tâm. Rốt cuộc ai ai cũng phải tự cải tạo tâm lẫn thân, hương hậu mong có sự tiên hòa tốt đẹp hiện đời. Tâm linh bao gồm nhiều tầng lớp khác nhau, nhưng người đời còn mê muội trong hiện thế. Tưởng lầm là bàn tay của nhân sinh có thể chế ngự tất cả. Sinh hùng, sinh bá, nhưng đến giờ phúc lâm chung cũng phải ra đi tùy theo tội trạng của chính nó. Người tu phải chấp nhận sự nhồi quả mới thấy giá trị cuối cùng của hành giả là tha thứ và thương yêu. Người tu pháp lý vô vi trong đường lối tự tu tự tiến, chứ không phải phổ biến như một tôn giáo. Chỉ lo sửa mình để ảnh hưởng người khác trong đường lối thật thà và đóng góp, thì sống bất cứ ở đâu cũng là một con người hữu ích cho quần chúng. Tất cả các tầng lớp của xã hội đều cần sự thanh tịnh và sáng suốt, chứ không cần sự động loạn và phá hoại. Vậy con nên ý thức rõ ràng chúng ta là con người. Trong con người, cố gắng trở về với sự thật thà chân giác của chính chúng ta. Không nên mê tín, cầu xin tạo động và mê chấp thiếu lành mạnh quá tư tưởng là một tội nhân tại thế. Không nên đón thời cuộc tạo loạn cho xã hội quần chúng. Thì nhân đạo không thành, thiên đạo làm sao chính tâm cho người tu. Thế gian có luật trời lại càng trật tự hơn. Việc máy bay bay lên không trung không quân bình, thật thà làm sao bay được. Còn vấn đề đi hay ở của chính con là nhân duyên thật thà của chính con đối với ba cõi thiên địa nhờ. Tài kiến là phải do tâm, nếu tâm không thật thà, hướng thượng, đó là tâm gương lạnh. Bề trên mới quan chiếu cho chính con. Chúng con thực hành trong thanh tịnh và sáng suốt.
Moran ngày 11 tháng 11 năm 1983, thưa các bạn, người tu phải ý thức rõ nghiệp là gì, ai đã tạo nghiệp cho ta, bình tâm xem xét chúng ta đã tạo nghiệp thì phải tự lo giải nghiệp. Muốn giải nghiệp thì phải đảm đương và gánh vác mọi sự việc chính mình tạo ra, như vợ và con. Càng gánh vác lại càng thấy rõ Thượng Đế đã gánh vác cả càng khôn, vũ trụ, nhiên hậu, mới đem lại sự tinh vi cho nhân loại ở ngày hôm nay là hơi thở thanh nhẹ. Vậy các bạn là người tu thực hành về phương pháp vô vi thì không nên phụ bất cứ một ai, chỉ thực hiện thương yêu và tha thứ trong tinh thần xây dựng thì mới có cơ hội lập hạnh tiến hóa cho phần hồn ở tương lai. Nếu tu mà ích kỷ, tạo ác gây phiền thì không nên tu còn hơn. Muốn đi đến vô vi thì phải học nhẫn và học hòa, nhiên hậu mới quán thông mọi sự việc sống trong lễ sống hiện hành. Tự giải đạt thanh mới trị được bệnh nan y, tức là tâm bệnh của mọi hành giả. Ước mong các bạn nhìn ngắm cho kỹ càng trước khi thực hiện pháp lý vô vi để tránh những phiền não sai quấy có thể xảy đến cho các bạn trong giờ phút tham thiền. Kính chúc các bạn tâm thân an lạc. Kính bái lương sư ạ.
Tiếp theo đây, tôi xin gửi đến anh bạn từ Vui Nhắn được cung băng của anh hỏi về nhiều sự thắc mắc để đóng góp cho chung cũng như là dự định lập một tỉnh xã cho các bạn tu. Đó là tốt, nhưng mà chúng ta phải đi vào góc gác thay vì hướng ngoại nhiều. Cho nên tôi xin gửi đây đến đây bốn câu thơ: tỉnh xa nơi tâm bơ vạn hiện, vũ trụ cả không tự quan xuyên, minh cảm đạo đời tâm thức giác, cảm đồng nhân loại loại chuyển tùy nhiên. Tùy duyên trở hành tùy trình độ tu học, cho nên chúng ta càng ngày càng tu lại được gần nhau hơn. Vì sao? Vì chúng ta bằng lòng từ bỏ hy sinh tánh hư tật xấu để trở về với căn bản trật tự hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, thì tần số hướng thượng về trung tâm sinh lực các càn khôn vũ trụ tùy trình độ của hành giả. Cho nên khắp năm châu nhiều bạn đã ngộ tôi, đã gặp tôi trong giờ phút công phu, trong cái thức tương đồng, tương giao, tâm tâm tương ứng, hòa cảm trong mọi sự thắc mắc và giúp đỡ trong tinh thần tương thân, khai mở những sự thắc mắc, gia tăng sự sáng suốt trong cuộc hành hương hiện tại của phần học điện giới. Cho nên sự xuất hiện của tôi tùy tâm thức của hành giả cũng như tần số của đài phát thanh. Cho nên chúng ta luôn luôn chủ trương hướng về trung tâm sinh lực các càn khôn vũ trụ, lúc đó chúng ta thấy là việc nhiều. Cũng như trong TV các bạn thấy có một người xuất phát ngôn tại đài phát thanh, nhưng mà các nơi bấm nút là thấy rõ. Vì trình độ các bạn chưa đến, chưa thấy. Trình độ đến rồi thì chúng ta thấy không có xa nhau, và chúng ta có cách phân giải và thực hiện tình thương và đạo đức. Đó cũng là một ảnh hưởng để khuyến tu phân giải sự thắc mắc và hỗ trợ cho mọi sự sáng suốt sẵn có. Như những cái gì anh đã thấy, những gì trong giờ thiền và chúng ta thấy như là điểm từ trên chiếu hóa cho tâm thức của chúng ta càng ngày càng nhẹ nhàng hơn, đó là phần thanh điển của chúng ta đã tiến tới từng số thanh, thanh mới hút thanh, trượt thì hút trượt. Cho nên chúng phải giữ luôn luôn thanh bạch để hướng thượng, thì lúc đó chúng ta mới được hút lên từng số cao tùy theo trình độ thanh lập của thể chất. Cho nên mọi người càng tu càng thấy thay đổi, mỗi năm mỗi thay đổi, mỗi giờ mỗi thay đổi, mỗi khắc mỗi thay đổi, thì chúng ta mới thấy rõ rằng phần hồn chúng ta đang sống, bước trở về điểm giới, không có bị sa đọa xuống thế gian. Đó là đã tự thoát cảnh địa ngục. Còn những bài vở từ Việt Nam gửi đến thì nên nêu rõ, nếu ta muốn đăng, đó là những bài vở từ Việt Nam gửi đến. Vì những từ bài vở tại Việt Nam là giáo dục cho những bạn đạo tại Việt Nam, những người tại Việt Nam đã chịu khổ và tự giải nghiệp rất nhiều. Phần đó nó có một cái hầm ân đặc biệt cho những người đau khổ. Còn chúng ta ở đây, chúng ta phải có phương tiện nhiều hơn, thì luôn luôn sự khuyến rũ của ngoại cảnh rất nhiều, cho nên đòi hỏi sự hướng thượng phần điểm của mỗi cá nhân, thực hành công phu lập lại trật tự mỗi đêm. Còn ở Việt Nam, đại đa số người ta không phải tu pháp thiền này, và họ càng ngày càng từ bỏ vật chất vì không có phương sống, cho nên họ trở về với tâm linh lúc đó về trên để hướng độ họ và ân xá và độ cho họ tiến hóa nhanh hơn chúng ta, vì người ta đã từ bỏ vật chất. Không có vật chất để hưởng thì đương nhiên phải từ bỏ vật chất, và thấy mình bơ vơ mới trở về với cái thức hồi sinh vô cùng của chính họ, lúc đó mới được độ. Trên những bài thơ từ cơ bút dán xuống có thiệt có giả, nhưng mà cũng có trình độ. Trình độ quý yêu cũng có thể dán bút được, trình độ thần thánh cũng có dán bút được, trình độ tiên Phật cũng dán bút được, trình độ của đấng thượng đế cũng dán bút được. Cho nên khi chúng ta có điểm, chúng ta mới phân rõ được. Cho nên những người tu vô vi là tu về điểm giới và lập lại trật tự về điểm giới, thì chúng ta đọc những cái bài thơ đó nó có chuyển động trong tâm thức thích hợp, thì chúng ta cho đó là món quà để giải trí, mà cái thực hành của cứu cánh. Mỗi người đọc những bài thơ mà không thực hành thì không bao giờ giải tỏa nổi, vì sự trầm trượt nó vô cùng, nó xâm chiếm chúng ta bất cứ giờ phút nào. Thì chúng ta phải trì kỳ trí tu học, và những bài vở đăng ra đó chúng ta phải đề rõ từ đâu gửi đến. Đó là dành riêng cho những người trình độ đau khổ tại bên nhà. Còn những người bên này phải có phương pháp, có phương tiện, phải khuyến họ tu và thực hành nhiều hơn, không nên hướng ngoại và động loạn. Còn vấn đề gây quỷ thì đó, nhân thờ địa lợi, làm một việc gì cũng là vậy. Anh đã từng làm chủ nhà thì cũng phải nhân sự cho thật, không có tinh thần đoàn kết của nhân sự thì vạn sự bất hạnh. Cho nên nhân sự trước hết, anh nên cân nhắc vấn đề nhân sự phải có thực tâm giúp đỡ và xây dựng không. Nhưng mà mỗi người phải có sự sống trong lễ sống, không nên làm họ phấn mức khi bước vào cộng tác một việc. Chúng ta hướng thượng và làm cho đại chúng thì sự đoàn kết là quan trọng, sự phát tâm là quan trọng. Cho nên những điều đó tùy nơi địa phương của tâm thức của bản đạo tự giải quyết. Cho nên tôi thấy rằng tôi chỉ có nhiệm vụ chỉ cho họ đốt hương đăng sáng suốt và lập hạnh hy sinh. Dù có sai lạc một điều gì, chúng ta cũng tha thứ và khôi phục lại mọi tình trạng sai lầm và để dẫn tiến cho chung. Cho nên chúng ta tu về vô vi thì phải tự mình cố gắng lập lại trật tự, xuất phát lường điểm của chính mình để đảnh lễ Phật, chứ không phải xuất hồn để làm thầy bói, hay xuất hồn để nói chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Cái đó là sai trái, không đúng theo luật lệ của vô vi. Vô vi trong lúc chúng ta công phu, lời nguyện của chúng ta cũng là xuất hồn đảnh lễ Phật, chứ không phải xuất hồn dùng cho một ai hay làm điều gì sai quấy. Cho nên những người tu về vô vi phải hiểu sử dụng luồng điển thanh nhẹ của chính mình, chỉ hướng thượng, hướng về hư không đại định, chứ không hướng về những chuyện tà ma quỷ quái, rồi gánh vác sự động loạn, rồi năm ra kết bát lẫn nhau, không có biết hỏi. Những luồng điển mà anh đã cảm nhận từ bên trên chuyển xuống, đó là do luồng điển của hành giả đã thức giác đi lên, mới bước vào cái luồng điển đó, luồng điển thanh nhẹ và làm cho chúng ta khoan khoái. Đó là cái phần điển hướng ngoại cho tâm linh từ căn cơ của kiếp trước. Ngày nay chúng ta hướng thượng thì tái ngộ những phần điển đó, những phần hào quang của những vị là chúng ta hướng thượng đó, hỗ trợ thì chúng ta tiến hóa. Đại đa số là luồng điển của Đức Di Đà. Chúng ta bước vào điển giới thì rất nhiều thử thách, nhiễm rất nhiều gian nan, nhưng để cho chúng ta thức giác và từ bỏ tất cả những cái gì trầm trường tâm tối, cho nên chúng ta phải hướng thượng để tiến thẳng tới một con đường đã hòa định bất cứ giá nào. Đức Thích Ca đã quyền năng trong tay đầy đủ, nhưng Ngài đã từ bỏ tất cả. Ngày nay chúng ta tu thể xác này, chúng ta cũng tạm mượn, và phương tiện công phu này cũng là tạm mượn, nhưng mà cái thần thức của chúng ta là quan trọng, đó là phần hồn. Chính chúng ta phải lo tu, lo gọt rửa là rửa sự tâm tối, giải tỏa tội trạng của chính mình, nhiên hậu mới trở về với nguồn cội. Cho nên người công phu về vô vi luôn luôn được những sự chứng nghiệm mới mẻ, nay thấy này mai thấy khác, nhưng mà đó là cũng là giáo dục tâm linh tu học, chứ không có điều quan trọng. Còn việc quay quỹ lập nhà hàng, anh cứ quyết định trong sự nhân thờ địa lợi, các phương diện đầy đủ, chúng ta thực hành không có gì rắc rối. Nhân sự có, sự hợp tác, sự phát tâm của mọi người có, chúng ta có quyền làm. Đó là thượng đế sự chứng, và chúng ta làm đi đúng đường lối, phát tâm cứu độ chúng sanh để chuộc lấy tội của chính mình. Tất cả mọi người ở thế gian đều là một tội nhân không hành giải thoát đâu, không phải tự do đâu. Tất cả các bạn ở đây không có người nào được tự tự do, giới hạn trong thể xác này, giam hãm trong thể xác này, không có tự do. Nói chúng ta ở chế độ tự do, đâu có tự do, chúng ta phải khổ, phải học khổ, và chúng ta phải hòa tan trong khổ mới giải thoát được. Ở quê nhà, cảnh trước mắt cho thấy khổ mà để thức tâm, cho nên quá đau khổ rồi, bắt buộc họ phải thức tâm. Đó là một trường tu, đó là một trường thi, sau này có một cơ hội tương hộ với những người có tu học ở bên ngoài. Cho nên sự cố gắng là trên hết. Còn chuyện đời tôi thấy không có cái gì quan trọng cả. Thế gian vô năng sự bá nhẫn thành kiên thị thái hòa. Cho nên tất cả chúng ta tu phải có mạch lạc rành mạch. Luồng điển của ma quỷ hiện tại lộng hành khắp thế gian, cũng tổ chức đạo pháp, cũng nói pháp, rồi cũng cố âm binh để tạo ra chiến tranh sắp tới. Cho nên chúng ta phải trì vị trí giữ mật pháp, lo thầm niệm, lo tu tiến và hướng về thanh điểm, thì mọi sự việc trong giai đoạn đó chúng ta sẽ giải quyết mau lẹ và không có bị trở ngại. Mặc ai phê phán, nhưng mà tâm ta chỉ lo tu là đủ rồi. Sự cần thiết để trở về với căn bản và sự cần thiết để cứu độ chúng sanh trong kỳ tới xây dựng đời mới, thì chúng ta có nhiệm vụ tu, cứ lo tu rồi để có sự chỉ định tốt đẹp. Một chuyện đời gây quỹ này kia kia nọ thì tùy duyên trở hành. Những người thức tâm có tiền mà ôm của rống rộng bị đau khổ, mà những người đó thức tâm chỉ đưa ra để làm điều phước tốt là họ tự chịu tội hoặc là không. Cho nên chúng ta yên tâm lo tu và chúng ta hưởng cái của cải vô cùng tận với thượng đế âm ban là thanh điện. Như anh đã từ lãnh vực này tới lãnh vực kia, anh đã thấy trong động loạn vô cùng, ngày nay đi tới sự thanh tịnh cũng phải đạt được vô cùng. Cho nên cái duyên lành đó và bề trên thiên liên chư tiên đã thức tâm và muốn cứu độ chúng sanh qua luồng điển của anh cộng với luồng điển của tôi, thì chúng ta rồi đây sẽ có cơ hội. Chúng ta phải lập tịnh xa nơi tâm trước khi lập tịnh xa bên ngoài, thì tự nhiên nó sẽ có đầy đủ phương tiện. Nếu bề trên chiếu cố không bao giờ chiếu, mà chúng ta đi từ từ, đi trong thành thật sẽ đạt tới mọi sự thành thật ở tương lai. Nếu chúng ta làm bằng trước quá, rốt cuộc chỉ sức động loạn vào thân mà thôi. Thành thật cảm ơn những lời chào hỏi của anh gửi đến tất cả bạn đạo ở Montreal. Tôi xin đại diện tất cả anh em gửi lời thăm đến tất cả bạn đạo tại thiên đường Paris. Chúc mong một ngày tái ngộ của chúng ta gần đây. Sau cuộc sắp xếp của tôi sẽ cho hay ngày giờ đến thăm tất cả các bạn. Kính chào các bạn.
Quỳnh Sơn, bức tâm thư từ quê hương đất Cái Răng, 30 tháng 5 1982. Thầy kính yêu, đầu hàng con có đôi lời tâm sự cùng thầy, là con xin kính chúc thầy được nhiều sức khỏe để dìu dắt chúng sanh ra khỏi bến mê để về hiệp nhất cùng cha. Kính thưa thầy, con đã nhận được thơ của thầy đề ngày 12 tháng 5 1982. Con xin cảm ơn thầy đã dành ít thời gian để biên thơ cho con, và sau khi xem qua, con rất cảm động, và lời lẽ trong thơ sẽ giúp con một phần thức tỉnh để trở về với chính mình hơn. Thầy nói rất đúng, chỉ có nhẫn là xong chuyện, nhịn sẽ nhục, nhục rồi sẽ nhã, nhã rồi thì hết nhục. Thưa Thầy, như trong thơ trước con đã kể rõ hoàn cảnh khổ tâm của con, và xem thơ này xin Thầy giúp đỡ con một vài phương tiện để hỗ trợ về mặt tinh thần. Con xin cảm tạ Thầy, và con xin quyết tâm tinh tấn hành tam công, công phu, công quả, công trình. Tam công cộng lại đắc thành quả cao, cửa thiền sớm tối dồn cao sửa mình. Thầy giúp con không trả cho Thầy, nhưng con sẽ trả cho người khác. Thầy ơi, con thấy chúng sanh đau khổ cứ lặn ngụp trong bể khổ, mà chúng sanh không thấy, cứ vui cười hả hê, cứ tranh giành, cứ dùng mọi thủ đoạn gian xảo, cấu xé lẫn nhau, miễn là được miếng mồi ngon. Là dù trước hoàn cảnh ấy, những người Phật tử đã thức giác rồi, rất đau lòng và thương tâm, nhưng khổ nỗi những người Phật tử ấy không đủ tài để mà dìu dắt chúng ra khỏi rừng mê, thôi thì trở về chính mình hơn, để lo kiếp tu cho có thanh điển, để hóa giải cho chúng sanh. Nhưng Thầy ơi, thấy nó khổ con chịu không nổi, cứ như vậy mà con động loạn, xin Thầy giải cho con được tận, và đây là những điều con nhờ Thầy giúp đỡ. Thuốc đau bao tử, tại chứng bệnh đau thương hàn nhức răng một cái đồng hồ reo, vì con ở trong ruộng, tối không biết giờ hết, đó là những điều con rất cần. Thiết xin Thầy hiểu cho hoàn cảnh của con, đang gặp nhiều khó khăn. Cuối thơ con cũng xin kính chúc Thầy được nhiều sức khỏe, để tế độ cho chúng sanh và chỉ rõ con đường, nơi mà họ đã ra đi từ dạo ấy, vì vui quá cho nên quên đường về. Con của Thầy Quỳnh Sơn.
Christon ngày 6 tháng 9 năm 1982, Quỳnh Sơn con. Thầy đã nhận được thơ con viết ngày 30 tháng 5 năm 1982 trên đường đi du thuyết khắp Âu và Mỹ Châu trên 7 tháng này, để thức tỉnh chúng sanh sớm trở về với Thượng Đế và quê xưa chốn cũ. Đến giữa tháng 9 này mới trở về đến Canada. Vào chùa, tu học chữ hòa, biết ta, biết họ, biết cha trên trời, hùng tâm dũng chí hợp thờ, dưỡng thận thanh khi, xây đời dưỡng xây. Pháp luân thường chuyển hàng ngày, lưu ly Phật chuyển thân này, trị cho, dù cho thể xác dày dò. Biết hồn, biết vía mà biết lo cho mình, trời chưa bị sập vẫn linh, giúp đời tiến qua rõ tình giả chân. Việt Nam khai triển quy quần, thượng nguồn thanh giới mà rõ ơn Phật trời, tu thờ giải tỏa hợp thờ, chẳng cần vật chất đúng thờ dạy tu. Trong ta trật tự giao du, lấy không làm đích mà đắp bù tình thương. Thích Ca trước đã gieo gương, ngài tu trong khổ mở đường chung sanh. Nằm trong nguyên lý thực hành, chẳng cần dở dắt vẫn thành chân như. Thế gian mê chấp vui cười, tu thờ thức giác người người như nhau. Thầy nay vẫn khổ đổi trao, muôn màu như một trước sau dung hòa. Còn trời, còn đất, còn ta thay bình trực sẵn. Về nhà hở vui, đường về phải luyện rèn tôi quân bình tâm thức an vui đời đời. Một lòng một dạ chơ rời, điển thanh an dưỡng mà lập đời tăng nhân. Con nên tự xét tự phân, trong kinh có sẵn mở tầm cảm giáo. Bên trong sáng suốt thở nào, không chui, không sửa, không rửa làm sao đạt thành. Duyên lành đã đến thanh thanh, sông nơi linh địa mà thực hành đến nơi. Đang lo quét dọn y trợ lập nơi thanh địa mà lập đời thượng quân, tu hành hồn vía treo sơn, thức tâm tự giác mà không hờn giận ai. Thương ta, Thượng Đế thương hoài, ngài không bỏ phê, ngày ngày sửa sai. Biết mình, biết họ lập đài, do mình, do họ, ngày ngày tiến lên. Thầy Lương Sĩ Hạnh.
Thầy đã nhận được thơ của con, và được biết con vẫn trong tình trạng đắm, khi con muốn này muốn nọ đều là đắm. Con muốn đi theo thầy cũng đắm, con muốn theo chị Hai cũng đắm. Tất cả đều là đắm. Khi chúng ta tu, chúng ta phải trở về với nguyên căn tư không đại định. Và nguyên ngã, như bài thơ của thầy đã cho con rõ ràng. Nguyễn Văn Trần cảm thấy khó khăn, anh hùng tiến hóa giải cơ cảm, chứng thân đời đạo tâm tự tiến, giải tỏa kiếp này, tự tiến thân, nhất giải tỏa, Nếu con không bị động, con không bị đau khổ, con bị vầy xéo bởi đời, phần hồn con làm sao tiến hóa được. Cho nên trong bốn câu thơ này đã nói, tiến thanh nơi cõi buồn lầy, vượt qua mây gió ngày ngày an vui theo. Phải con phải sống trong cái buồn lầy, sống trong cái động loạn, sống trong cái đau khổ. Bình tâm tư lượng rèn tư từng đời lão đảo một đường người về không, đó. Mình ở trong chỗ rèn tư lấy sự kích động và phản động mới rèn tư được tâm hồn. Tình đời nó lão đảo, kẻ ghét con, người thương con, đó là lão đảo. Thì tự con đưa người phải trở về không, con phải trở về cái không con mới chân giác được. Học rồi dẹp tánh ước mong, an phần tư luyện mà giữa dòng nước trôi, đó. Mình bỏ cái tánh ước mong trong ngày thầy đã rõ rồi, con không có nên ước mong rằng một người nào hết, con phải tự tu trở về với con là căn bản. An phần tư luyện mà giữa dòng nước trôi, tham thiền nhập định ngủ ngồi, hòa cùng cảnh giới mà sang tội như nhau. Mình tham thiền nhập định ngủ ngồi là mình dùng cái ý chí để điều khiển cái thể xác là phần hồn mình làm chủ. Không phải lệ thuộc bởi lễ sát nữa, con luôn lệ thuộc bởi lễ sát, thể xác con, cho nên con động. Hòa cùng cảnh giới mà sang tời như nhau, mình đi trong quân đường, không có động loạn, không theo cái nào hết. Dồi mài sửa đổi trước sau, toàn thân cải tạo mình nhiễm màu quang khai, đó là con đang lập lại trật tự cho cái thể xác này và lập chủ cho thể xác này. Biết mình rõ pháp đạt tài. Chào bạn cho ý an đài nội tâm, mình rõ pháp đạt tài là mình rõ được cái đường lối tiến hóa, mình mới thấy rõ sự sáng suốt đó là cái tài năng tiến hóa. Chào bạn cho ý an đài nội tâm, trời luôn luôn cho chúng ta sự sáng suốt và để sắp đặt nội tâm của chúng ta. Ôi, con không bao giờ chết, tại sao con phải ỷ lại sống với người này, sống với việc người kia, sống với người nọ? Thiên đàng siêu lý diệu thâm, từ tâm khai triển mà mê lầm tiên trang. Cái thiên đàng siêu lý là sự chúng ta phải vượt khỏi cái tâm thức của đạo, thấy rõ cái sự cao siêu, từ tâm khai triển mà mê lầm tiên trang. Lúc đó con mới tu diệt sự mê lầm. Khi con muốn gần với cúc con là mê, gần thầy con cũng vẫn là mê. Phật tiên nay đã mở màn giúp người tại thế chọn đạt mà đi. Ngày nay Phật tiên đã thành công và mở đạt chuyển hóa xuống thế gian để giúp người tại thế chọn đạt mà đi. Có lúa cũng có được, chính mình phải tự đi chứ không nhờ đợi ai. Vô cùng quyền bí chuyển di, từ tâm phân giải học thì tiến thân. Biết rằng sự quyền bí là vô cùng, mình phải nhớ luôn, không bao giờ mất trong tâm thức. Từ tâm phân giải mà học thì tiến thân, chúng ta phải dùng cái từ tâm là tránh bỏ tất cả những cái sự chuyện gian ghét buồn giận bất cứ một người nào để phân giải rõ rệt. Và lúc đó chúng ta mới tiến thành được. Đạo đời chẳng có khó khăn và tâm thanh tịnh có tầm quảng thai. Cái đạo dưới đời không có khó khăn, chúng ta chỉ cần sự thanh tịnh và sáng suốt. Và cái cơ tầng nó quảng thai là nó mở rộng ra, nó đi tới. Minh tâm chiến tranh mới đại, hại vai gánh nặng mà lập đại chiến thắng. Chúng ta minh tâm kiến tánh rồi, chúng ta mới thấy rõ rằng sự vô cùng tận của chính mình. Hai vai gánh chịu mà lập đại kiến thân, và lúc đó chúng ta phải chịu trách nhiệm. Con là con của trong một gia đình, mà con cứ sợ này sợ kia sợ nọ. Dù ngày mai gia đình con thất bại hoàn toàn, và cha con rủ nhau đi xin ăn ngồi đường, ở ngồi đường.
Manila ngày 12 tháng Giêng năm 1982. Xin gửi quý vị cư sĩ phái Tịnh Độ Việt Nam. Kính thưa quý vị, tôi đã nhận được thơ của quý vị về ngày 15 tháng 10 năm 1981. Được biết quý vị đã và đang nghiên cứu pháp lý vô vi qua quyền đi Phật pháp cho tôi và ông Tư đã lục được. Phương pháp rất đơn giản nhưng nó luôn luôn đòi hỏi ý chí của hành giả đã tự thức hay không. Quý vị đang đi trên đường Tịnh Độ. Tỉnh và độ, nếu thật sự thành đạt thì không khác gì vô vi. Vô vi thực hành để tự thanh lập nội bộ của chính mình và tự đạt tới thanh tịnh và sáng suốt, khai triển khả năng thanh tịnh của chính mình để hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Chấn động lực thanh điển của bộ đầu sẽ được gia tăng và hòa hợp với thanh điển hư không đại định thì mới gọi là tỉnh. Quý vị xem bầu trời trong suốt quán thông mọi sự việc tại thế,
Nếu ta không hòa hợp với bên trên thì chúng ta làm sao trở về nguồn cội được. Người tu bất cứ tôn giáo nào cũng phải thực hành chỉ nhẫn. Nếu không chịu học và hành nhẫn thì không có đạo nào thành cả. Phương pháp công phu của pháp lý chỉ có vì thứ nhất xoay hồn, bịch kín lỗ tai và đưa cùi chỏ lên ngang vai. Thứ hai, pháp luân thường chuyển, ý ngó thẳng trung tâm chân mày. Cho đến thiền định cũng vậy, ý niệm lực tự Di Đà trên trung tâm bộ đầu. Thứ tư, chiếu minh ý ngó từ trung tâm chân mày đến lỗ rúng, thả lỏng tay chân. Người mới tu chỉ áp dụng hai pháp soi hồn, chiếu minh cho đến khi đạt được sự thanh nhẹ thì mới tự học tỏa thiền, tức là thiền định. Pháp trở lưng càng chậm càng tốt, còn câu nguyện thì học đi học lại nhiều lần thì mới thuộc. Nếu có thì giờ thì nên liên lạc với ông Hồ Văn Em, 62 Bình Trần, Trọng Kim, ấp Bình Khánh 2, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, nơi đây đầy đủ tài liệu và có người chỉ dẫn cách công phu thực hành để khôi phục sức khỏe và siêng năng từ đời lãnh đạo. Xin chúc quý vị tâm thân thường lạc, luôn khí hạnh.
Manila ngày 7 tháng Giêng năm 1982, Ngọc Thanh. Ông Tám vui nhận được thơ con đúng lúc ông Tám vừa đến Manila do Canada chuyển đến. Thơ con viết rất dài, phân luận theo leader, chân thật theo trình độ của con. Con nghịch ông Tám, con lại được gần ông Tám nhiều hơn. Kết luận, con đang ở trong hành trình mê và chấp mà thôi. Vẫn lẫm cẩm và chưa có lối thoát. Chỉ có hiểu một và không hiểu hai. Đến ngày hôm nay con vẫn còn chưa minh bản thân tứ đại, chính con do đâu mà có và ý chí là gì. Lẫm cẩm là đi vòng quanh bên ngoài và chưa biết cách bước vào trong để hưởng phần thanh tịnh sẵn có của chính con. Ở đời này có rất nhiều người đã sống trong lý thuyết lẫm cẩm như con, mà đành phải quên ơn sanh thành của phụ mẫu, thoát lời bất chân gây gỗ với mọi người và bắt hòa với nội thức, bắt buộc phải học bài và trả bài rất nhiều ở tương lai. Nếu con sáng suốt thì con sẽ cho ông Tám nói là đúng về câu uổng và ngu. Vì lúc những người được nghe ông Tám là những phần không rời được và nguy hiểm. Vì tình thương ông Tám chỉ có phận sự nhắc họ trong giây phút cần thiết mà thôi, và giúp họ ổn định một phần nào trong lúc bề trên chưa chuyển vì nghiệp còn nặng. Như cháu của ông Tám không nghe lời thì chính mạng chỉ còn một mạng mà thôi. Còn nhiều đứa kế tiếp cũng vậy. Con người ông Tám bảo phải đi ngay vì người đó còn phước. Ông Tám ở ngoài này lại được gần con hơn ở bên nhà, con cũng chưa hiểu tại sao. Những sự lý luận theo phàm tâm, ý phàm của con là trượt, cho nên con vẫn lẫm cẩm và chưa tìm ra lối thoát. Khi con thấy rõ sự lẫm cẩm của chính con thì con mới được sáng suốt và sẽ được gần ông Tám hơn. Việc của ông Tám đã và đang làm, con sẽ làm ở tương lai. Ông Tám là hai số không hợp lại là lại thành số 8. Chẳng có gì buồn phiền con cả, ngược lại có phận sự thương yêu và giúp đỡ con bằng cách cho con tự thức và tự tiến. Lời nói của ông Tám lúc nào cũng có đóng và có mở, và có mở và có đóng, để cho họ tích tiến và tự thức thì mới có kết quả sử dụng khả năng của chính họ. Con đã bắt đầu biết sử dụng khả năng của chính con, nhưng chân lý là vô cùng và sâu rộng. Con càng đi tới nhiều chừng nào thì con sẽ lại phá mê và phá chấp. Lúc đó con mới bắt đầu biết yêu mẹ hiền của con và khóc vì nhân loại đang đắm chìm trong sự mê và chấp trong đó có con. Vốn của loài người là thanh tịnh và sáng suốt, nếu động loạn là mất vốn. Chúc con vui khỏe và thực hiện tình thương và đạo đức ông Tám của con, lương khi hạ.
con nghĩ thiệt con ngu quá, phải con nhớ thì con ngồi thiền tại chỗ, để đem lưng, trái lại con cho là tội lỗi, nên giải ngay. Khi chị ba thuật lại con nghe xong, con lấy làm mừng rỡ. Nói với chị ba, chúng ta rất hữu phước được gặp pháp tu, có ông Tám giúp đỡ, chứ nếu không, khi bị như vậy biết tính sao, con biết nhiều vị sư cũng tu hành chân chánh, phải bỏ cuộc vì điểm này, đây là điều quan trọng, xin ông Tám giải rõ cho con hiểu. Thưa ông Tám, nếu gặp những vị tu pháp khác, khi họ bị dục, có nên chỉ cho họ đem lên không? Còn bạn tu vô vi, có một nam và một nữ, bị trường hợp trên con đã chỉ cho họ, đem lên kết quả rất tốt. Con nghe nói lúc sau này ông Tám nói những người mới tu, chỉ cho họ làm pháp chiếu minh và xoay hồn thôi chứ không có chỉ ngồi thiền, có phải vậy không? Thơ trước ông Tám dạy con có một phần thanh điển thì nên chỉ cho người khác tu với. Ai con cũng muốn cho họ tu hết mà người ta hỏi con tu là đem lại sức khỏe và bớt bệnh tật mà tại sao? Cô còn bệnh hoài, ông Tám dạy con phải trả lời ra sao? Con lúc này cắt tóc ngắn rồi chứ không có quê như trước nữa. Và lúc này lại mê trần quá, cứ thích chuyện may mặc hoài nên công phu động loạn quá. Con biết những thứ đó là giả tạm ở thế gian, mà thôi, phải trở về cảnh giới đời đời, mà sao nó cứ nhắc đi nhắc lại hoài, làm con mệt ghê. Từ trước tới giờ, con không có như vậy bao giờ, có mặc không thì thôi chứ đâu có tính hoài như vậy. Tu gì mà còn ô nhiễm quá mà tại sao lại bị vậy? Còn việc ăn chay bây giờ có cần thiết lắm không? Xin ông Tám từ bi chỉ dạy để khai thông những thắc mắc cho con. Cuối thư con kính chúc ông bà Tám được luôn luôn vui khỏe, để ông Tám dẫn tiến chúng sanh sang bờ giác. Kính thư Lê Thị Dung, tái bút bà Như và chị ba ở Bà Chiểu, gần nhà ông Bảy Ngữ, kính lời thăm ông Tám. 9 giờ sáng ngày 5 tháng 4 năm 1982, thưa ông Tám, má có đi Hà Nội đã gần một tháng rồi. Con ở nhà có một mình, ai lại chơi cũng nói, cô ở có một mình buồn quá. Mà con đâu có thấy buồn, trái lại rất vui, vì con cảm thấy được gần với trời Phật, với ông Tư, ông Tám, nhiều hơn. Như vậy là có nhiều người quá, chứ đâu phải một mình con. Nên con cảm hứng làm bài thơ này, thành tâm gửi đến ông Tám. Nghĩ sao con viết vậy, chứ con không biết niêm luật gì cả. Thanh điển đầy trời cứ thích vô, khai thông ngũ tạng đến hư vô, hòa đồng vũ trụ thông trời đất, tiến thẳng về Tây sẽ gặp Bồ. Bồ ở mọi nơi, khắp mọi nơi, hễ ai nhắc đến có bên rồi, trượt thanh thanh trượt cùng giao cảm, ban rải tình thương khắp mọi người, ai người trần trượt mau mau giải. Pháp lý tự tu tiến thẳng hoài, chốn cũ quê xưa cha mong đợi, đàn con hiếu tử bước trùng lai. Con Lê Thị Dung, kính lễ ông Tám, tám bái.
Trong ngày 26 tháng 8 năm 1982, kính gửi cô, tôi nhận được thơ cô viết ngày 5 và 15 tháng 4 năm 1982. Trên được đi du thuyết khắp Âu và Mỹ Châu đến sang năm mới về. Dục hướng hạ là tạo nghiệp, thế cảnh trần gian, hướng thượng là bước vào kiếp giới. Một đường xuống và một đường lên rất rõ ràng, tùy nghi sử dụng. Nếu con người không có tánh chất dục, người đó không bao giờ tiến qua nổi. Nó cũng là một công cụ của tâm linh. Dục tiến thiên đạt tới vô cùng tận. Dục giải tại thế thì giới hạn tùy hoàn cảnh. Người tu luôn luôn muốn được giải thoát, cũng phải mượn dục giới để tiến bước cho đến thành đạt. Tâm thể xác con người có trượt điển và thanh điển. Hướng thượng thì điển thanh sẽ càng thanh hơn, sẽ sống trong thích thú, du dương, còn hơn tình dục tại thế. Thể xác tứ đại này rốt cuộc cũng phải quần hư. Duy nhất là sự thanh tịnh và sáng suốt, đó là vốn cuối cùng thành đạt của hành giả. Mọi người đều đồng sống chung một thức hít vô và thở ra, cộng với sự sáng suốt trong nội thức. Ở thế gian này, không một ai không bệnh, không bệnh tâm thì cũng bệnh thân. Phải học bài học này mới thức tâm. Định luật sanh lão bệnh tử không có một ai có thể tránh được. Người tu vui với cả càn khôn vũ trụ và hòa tan với mọi trạng thái thì mới định tâm được. Tôi xin gửi lời cảm ơn bà Như và chị Ba và kính chúc hai người được vui khỏe, đồng thời xin kính gửi lời thăm anh Bảy Ngữ, kính chúc cô và cụ vui khỏe. Kính thưa Lưu Sĩ Hằng, tay bút. Người mới tu làm hai pháp soi hồn và chiếu minh là đúng. Ăn chay rất cần thiết trong lúc này. Thơ làm rất hay.
Căn Ca Ri, ngày 20 tháng 1, 1983, thưa thầy Tám, nhận được thơ thầy con vui quá mà cũng tức cười khi thấy số phone của thiền đường Căn Ca Ri. Quá quen, nghĩ không biết số phone của ai mà quen quá giá xa, số phone của nhà con, vì thiền đường âm thanh mở ở nhà con chứ đâu nữa. Thơ trước con có hỏi thầy mấy câu nhưng thầy chưa trả lời, con xin mạo phép hỏi lại. Con xin nhắc lại với thầy là hồi thầy gặp con ở nhà ông bà Trần Linh. Con nghe ông bà Linh kể lại là thầy khen con lắm, khen con có tướng tu hành tốt gì đó. Thầy nhớ ra chưa, tại sao con hay thấy mình ở trong một thế giới quan thiền mà mình là một bà chúa và cũng có phép tắc vai lượng hay biến hiện được? Tại sao con tiếp tục được rất thường xuyên với những linh hồn của thế giới khác? Tuy rằng con không nhìn thấy nhưng con cảm thấy. Tại sao con không bao giờ may mắn trong vấn đề tìm việc hay làm ăn? Đó là vì quả báo gì? Con thấy nhiều người thật là lanh, khôn, gàn trời đất, có khi còn xảo quyệt nữa là khác. Nhưng lúc nào cũng làm như mình hiền lành tử tế, nên nhiều người ưa, còn con thì thành thật. Nói thẳng, tính nóng nảy, nên không ai ưa. Con hết, dù con tốt với người ta đó là tại nghiệp báo gì. Anh mở thiền đường tại nhà con, anh thấy không được thành công như ý muốn, ít người theo. Lại bị con nói thẳng mấy câu anh giận bỏ, hơn 3 tuần nay không liên lạc nữa. Số phone của ảnh, con không còn đúng nữa đâu. Con không biết số mới mà ở đây cũng không ai biết hết. Sách vở thiền học hiện vẫn ở nhà con. À, con có đọc quyển Thiên Đàng Du Ký và đang bắt đầu niệm những bài linh chú của ngũ vị đế quân. Niệm những bài đó có lợi lạc gì về cuộc sống hàng ngày tâm linh hay không? Những gì mà Dương Thiện Sinh tả về thiên đàng có đúng hay không? Con xin dừng bút kính chúc thầy và bà Tám và các quý vị ở thiền đường Mui An thân tâm thường an lạc, kính thơ.
Mui An ngày 1 tháng 12 năm 1983, vui nhận được thơ của chị đề ngày 20 tháng 1 năm 1983, được biết chị vẫn còn thắc mắc. Từ trước tôi đã nhắc chị rất rõ rệt, tức là tại nhà chị có đạo cũng như tâm của chị. Đến nay chị vẫn chưa sử dụng nó, nhưng chị hướng ngoại và tạo động cho chính mình mà thôi. Cái telephone của chị có sự truyền cảm để thức tâm người đời, nhưng rất tiếc chưa ai lãnh hội được. Còn về con đường đạo thì tùy nơi căn cơ duyên nghiệp của mỗi cá nhân. Người có căn tu mà không tiếp tục tu thì vạn sự sẽ bất thành tại thế và sẽ bị nhồi quả nhiều hơn. Nhiên hậu mới thức tâm trở về với đại nguyện của chính mình. Chỉ có duyên lành liên lạc với khắp các nơi thì thiên đàng du ký là mạch lạc của tâm linh, sao chị không thấy? Tài liệu này để chứng minh cho hành giả hiểu lấy ý mình hơn. Trình độ không mua và không bán được. Mỗi người đều có một nhiệm vụ và một cơ hội tự thức. Chỉ càng đọc thiên đàng du ký thì chỉ càng thấy rõ sự động loạn không ít gì cả, thậm chí đại thanh tôn Ngộ Không cũng phải quy đạo Phật. Vậy sự làm ăn là gì, có phải duyên nghiệp hay không? Khi chỉ không nhìn thấy, nhưng chỉ cảm thấy, tức là chỉ có duyên tu học. Vậy chỉ nên tu để tự lập lại trật tự đã mất.
Chúng ta cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, nếu không chịu trở về với trật tự thanh nhẹ thì sẽ bị lẫn quẩn trong vòng chấp và mê mà thôi. Tính nóng không ích gì cho chị hay cho người khác cả, nhưng nó sẽ tạo thêm sự tâm tối cho nội tâm và những người ở xung quanh ta. Người tu hay người chức tước quan quyền luôn luôn nhã nhặn và hiền từ mới nắm được việc hóa thiên cơ. Còn người hạ lưu thì ham danh trục lợi, rốt cuộc sẽ chuốc lấy sự bi thảm cho tâm linh. Chỉ nên đập địa ngục du ký trong một thời gian nữa thì chị sẽ thấy tâm tánh của chị sẽ trở nên trầm lặng và hiền hòa để thực hiện cứu khổ ba vui ở tương lai. Ở đời này không có gì quý hơn là sự thanh tịnh và hòa ái tương thân với mọi nơi mọi giới. Nếu chị lo tu học và sửa tâm sửa tánh được thì chị sẽ thu hồi tất cả sự mất mát từ tiền kiếp cho đến bây giờ và sẽ không còn sợ thất nghiệp vì chị đã tự giải nghiệp, không còn ôm nghiệp nữa mà sợ mất. Tại bút, những bài linh chú rất hữu ích, nó là một liều thuốc trị tâm bệnh. Nếu thiên đàng du ký không đúng thì ở thế gian này chẳng có một ai tự đặt ra được cả. Kính chúc chị vui khỏe trong thanh tịnh, kính thưa lượng sĩ hạ.
Kính bạch thầy, con có chồng Mỹ và hai con, một trai 10 tuổi và một gái 9 tuổi, hiện chúng con ở New Milwaukee, Wisconsin. Gia đình con ngộ được pháp lý vô vi gần 3 năm nay, mỗi đêm chúng con cố gắng tự tu tự hành thiền theo lối dẫn độ của thầy. Mẹ con gặt hái được nhiều ơn chính, tuy nhiên con đường lập hạnh vẫn còn nhiều tâm tối. Hôm nay con viết thơ kính thăm thầy, mẹ con xin gửi đến thầy ba lạy tỏ lòng biết ơn của bề trên đã vì chúng sanh nghiệp nặng mà thầy phải trở quay nhiều đợt để dìu tiến nhân sanh trở về nguồn cội thiện lành. Và thầy kính yêu, trước khi ngộ pháp lý vô vi, con bệnh hoạn, các cháu ngộ nghịch, con của thầy là người cõi hồn nên tánh hư tật xấu nào con không có thiếu sót. Con luôn khuyến khích chồng con mà không bao giờ biết đến nghiệp lực và khảo đảo, không biết những món quà đến cho người, người không nhận sẽ phải trả về mình. Ngày nay nó biết con lên để dạy luật tăng luật trần niệm Phật, biết cán cân tội phước, cũng nhờ công ơn trời biển của Thanh Tư và thầy đã vì chúng sanh xả thân dẫn độ. Mô Phật và thầy, con cúi đầu đảnh lễ đến cha trời qua thầy ba lạy, Đức Công Tư, Đức Quan Thế Âm, mà đã nhiều lần con phạm tội với mẹ. Con lại Đức Quan Thánh và Đức Thầy hằng kính yêu đã ân độ giúp con tái sanh một lần nữa ở cõi trần để trả nghiệp và trở về với phần hồn thanh tịnh thay vì còn nhiều ngu si tâm tối hơn. Và thầy, sau đây con có nhiều nghi vấn, mong thầy từ bi dẫn giải mở tâm đường tội hồn của thầy. Thưa thầy, trước khi ngộ pháp lý vô vi, con được một người bạn chỉ, nhưng dạo đó thì không có sách vở mà người chỉ con. Anh ấy bảo là đã hành pháp 10 năm và đã được chứng qua thầy ở Việt Nam. Anh ta là thầy Bùa Lỗ Ba. Sau này con mới biết, và vợ chồng anh ấy bảo tu vô vi phải thờ âm binh cúng 16 và 12 bánh và gạo muối thì mới được chứng. Thứ nhất, và niệm lục tự Di Đà, mở 6 cái luân xa Phật nằm ở trái tim, chức Phật không có ở dấu. Thứ hai, còn con đường dẫn tinh, nó khác với cách tinh dẫn lên tạo thánh thai, và hiện vợ anh ta gần sanh. Thứ ba, và hành pháp, người mới phải thiền, soi hồn và thở hai pháp không cần thiết. Thưa thầy, hiện tại thì anh ta đang chỉ một số người nhưng phải làm các việc trên và không có cho ai đọc sách vở, mặc dù anh ta có cả tủ sách vô vi do các thiền đường và anh Lê Văn Lạc gửi. Thứ tư, và khi các bạn tình cờ ghé nhà con, họ nghe băng thầy giảng, làm ba pháp có thứ tự mới có kết quả thì họ té ngửa và họ nói, hèn chi họ thiền không thấy gì hết. Nhưng mà trước đó họ cãi với con quyết liệt, con lật sách cho họ xem thì ba phép trước mắt họ mới tin. Thưa thầy, lúc đầu con thờ và cúng rải gạo muối gần 3 tháng và con thấy lính bay ngọc trời.
và anh bạn có xác ông Ngược cả, thỉnh Đức Quan Thánh cho con thôi. Và Đức Quan Thánh có dặn nếu đổi dời thì Ngài không chứng, và Thầy có hay không? Và những ứng chứng con mộ đà, con có hỏi thì anh ta dặn ghi hết bạc vào sách. Và con tình cờ được quyển sách vô vi của ông Hoàng Nguyên, con viết thơ cho cụ Mẫn. Từ đó con nhờ cụ Mẫn dẫn chỉ giúp con rất nhiều. Và anh bạn bắt đầu ghét con. Ta nói con là đệ tử của ảnh, ảnh là thầy của con. Mọi người có hỏi và con cũng nói nhờ anh ta chỉ nên con mới trị được bệnh và đi vào vô vi. Bạch thầy, hiện tại con có được một số bạn đạo gần 2 người. Chúng con thiền tập thể mỗi thứ bảy. Khi những bạn đạo nghe con nói anh ta thiền 10 năm thì ai cũng vui mừng và kéo đến. Mong anh ta mở thiền đường và học hỏi. Nhưng anh ấy không trả lời được những chứng của bạn đạo và từ chối như sợ chúng con đến. Thưa thầy, thỉnh thoảng có những người đến với chúng con đưa sách và băng của thầy cho họ nghe. Có thể mùa hè chúng con có dịp gặp nhau tu học, nhưng con sợ anh ấy vì tự ái mà quấy rầy chúng con. Anh ấy thường nói, đi xuống địa ngục, vừa đi vừa Phật cũng được. Con nghe vậy nên con tội nghiệp cho họ quá. Mới đây có người cho con biết, coi chừng ăn lá bùa của ông báo đó. Thưa thầy, con không sợ gì cả, vì khi người chỉ con tu sai pháp mà về trên nhân độ cho con hành pháp đúng, thì con không có sợ. Tuy nhiên con tội nghiệp cho những người biết tội lỗi, mong trở về với cha, và phải nghe theo sự đổi pháp người đó, thì trì trệ cho họ thầy ạ. Thưa thầy, bây giờ con không có thờ cúng âm linh nữa có sao không? Hiện con thờ Đức Duy Trì Thư Mẫu, Đức Quan Âm, Đức Phật Di Lạc, Đức Quan Thánh. Con có tiếp tục đốt hương hay là không thờ nữa, mong thầy chỉ cho con. Thưa thầy, con có gặp anh chị Trần Ngọc Quang, bao giờ thầy qua Mỹ? Xin thầy cho phép chúng con lên đảnh lễ thầy. Bạch thầy, hiện tại con nhổ hết răng, làm lại răng mới, như vậy con có mất nguyện không? Mặc dù con hành thiền mỗi đêm và muốn ngồi, con ăn trường say 3 năm nay. Thưa thầy, hồi xưa khi chưa tu, mỗi khi thiếu hụt tài chánh là con thấy điên lên, mà bây giờ chồng con thất nghiệp và con để dành tiền để gửi hội và mua băng cho bạn nghe, và thanh tịnh, vui hơn, con thấy dư hơn. Thằng cu Mỹ nó nói, ai cho nó 1 triệu biểu nó, đừng thiền nó không có chịu. Nó nói nó bay về trời, ở trên nó đẹp vui hơn, ở dưới này bệnh, mua đồ chơi phải đi làm mệt, nó không có sợ chết. Hiện tại nó dẫn đầu về thiền cho 6 đứa nhỏ, nó nói nó thấy ông Phật tán thiền của nó. Thưa thầy, mẹ con được nhẹ như ngày nay, và phước đức đều cho thầy ban. Chúng con bạn đạo, nghiệp nhơ quốc kỳ, chính lời thăm thầy, bà Tám, và quý đại huynh, đại tỷ được vui mạnh tiến bước theo thầy, trên đường tự tu tự tiến, mong thầy tha lỗi. Những lỗi con viết trong thơ nếu lỗi lầm, con của thầy kính Ngọc Vân.
Hồi an ngày 22 tháng 5 năm 1984, Ngọc Vân sau khi những bệnh 3 tháng tại Cali về, được gặp thư con và được biết con đang nấu trên con được tìm giác. Cuộc đời bao gian lao đau khổ, chính con đã nếm và đã hành, âu cũng là sự thử thách để cho con sớm thức tâm. Mà tôi nhận định rằng phần hồn giáng lâm xuống thế phải học bài, đã bài. Nhân quả báo nhãn việc ngày nay con biết thờ phượng. Và tướng niệm về trên thì cũng không buồn. Con đã có cơ hội nghe băng và đọc sách của Pháp Lý Vô Vi hoặc Huyền Vi Phật Pháp lại càng rõ được lối trở về nguồn cội hơn lúc nào hết. Con lại càng thấy rõ cuộc đời là giả tạm, suốt cuộc mọi người phải ôm lấy tâm thức và ra đi. Việc làm sai trái luôn luôn ám ảnh trong tâm hồn của hành giả, chỉ có tu thì mới giải quyết được. Ngày hôm nay con đã tự cảm nhận lời nói của con và hành động của con cũng chưa là thật. Căn bản của linh căn là vô hình vô tướng, vô âm tinh, sáng lọa bất cứ ở nơi nào. Vậy chuyện đời thị phi có giá trị đối với người thực hành pháp lý vô vi. Cho nên hành giả phải đặt tâm một thực hành niệm Phật, tu trì đến lúc giải thoát. Mọi người đến đây từ cái không mà có, rồi sẽ từ cái có trở về không, đến lúc sanh lão bệnh tử đã quy định. Vậy chúng ta nên xây dựng lượng từ bi sẵn có, hướng thượng minh giải để ân độ cho vạn linh trong ta và ngoài ta. Không thể lấy đạo tạo đạo. Người hành đạo là tự chuộc lấy tội của chính họ mà thôi. Chẳng cần rủ ren tùy duyên mà học, tùy thân mà độ chúng sanh. Con đường tu học vô vô vi là tự pha mê pha chấp, con tu giải thoát hướng về Phật pháp là sự thanh sạch trời đời, không cần một âm binh để làm sao trộn gia can của người khác. Con vô phép không khác gì mượn cảnh sát giữ nhà, không biết nuôi nấng cảnh sát thì sẽ bị phản thức khách. Còn về cúng mùng 2, 16, là đối với người có buôn bán làm ăn nhờ cầu tha lực trong tạm cảnh mà thôi. Nếu con muốn tu theo pháp lý vô vi thì chỉ nghe theo những lời thầy giảng mà thực hành thì không còn bị lường gạt nữa. Tất cả ân chứng duyên độ cho con tự tu, đến cuối cùng thì những ân chứng đó sẽ không còn tồn tại nữa. Xin con phải cố gắng tự nhiên đến vô cùng. Người tu bị nghiệp lực nhồi quả là chuyện đương nhiên phải có. Nhồi càng nhiều thì sẽ càng sớm thức tâm hơn. Hộp cát vẫn được điêu luyện trở thành một cây đi. Vô hồi gì con người chấp nhận sẽ điêu luyện. Ha không có thể trở thành một vị tiên Phật hay sao? Một tháng sau 84 này, thầy sẽ đi Pháp không phải dịch qua miếng nữa. Chúc con và gia đình hướng thiếu.
Thầy cũng có lương thiện.